This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Bà Bảo sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến bà Bảo, lâu quá gặp hoài, bà khỏe không?
Dạ, bà Bảo khỏe, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Anh Tiến Dũng biết tại sao mà hôm nay bà Bảo gặp lại anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài không? Tại vì cuối năm rồi, lên đây để hỏi anh Tiến Dũng coi là thị trường chứng khoán như thế nào, để mà đầu tư cuối năm coi nó có hơn chút nào không anh?
Ồ, vậy là bà Bảo không có theo dõi chương trình rồi. Tiến Dũng đã khuyến khích đừng cái đầu tư gì hết. Nói giỡn chứ mình có những cách đầu tư, nhưng mà thường thường thì vị cũng biết nó có ba cách đầu tư. Sẵn bà Bảo hỏi thì Dũng xin nhắc sơ cho biết luôn ha. Cảm ơn bà Bảo nhắc nhở này. Nó có ba cái dòng mà quý vị có thể đầu tư. Cái từ đầu tư vào thị trường chứng khoán, đầu tư vào vàng bạc, đầu tư vào đi ốc. Chúng ta thấy rằng thì chứng khoán nó bao gồm rất là rộng, như nào là có những cái cổ phiếu mua những cái công ty này, công ty kia, hàng như chúng ta mua về Twitter, chúng ta mua về Apple, mua về Facebook, mua về Tesla, vân vân. Đầu tư vào chúng ta, cái thị trường chứng khoán chúng ta có nhiều cái đầu tư short term, long term investment, nó có nhiều cái đánh chạy, đánh giật chạy, hay như là đồng tiền ảo, là những cái đồng tiền đánh mà chạy đó các tụi. Nhưng bây giờ chạy không mà đánh không được nữa. Bên đây cũng có, ví dụ như bây giờ thị trường khoán tệ quá, người ta rút tiền ra, người ta mua nhà, và nhà thị trường khoán tệ quá, thiên tệ thì họ mua vàng. Tất cả mọi thứ tệ quá thì cách duy nhất cuối cùng, bạn có nghe chương trình này chưa, cuối cùng làm gì nếu mà tất cả mọi thứ, vì hiện tại thì chúng ta không dám đầu tư vào vàng, không dám đầu tư vào nhà, không dám đầu tư vào thị trường khoán, what else we can do?
Cash anh ơi, cash. Giữ tiền mặt giữ anh ơi.
Exactly, chúng ta giữ tiền mặt vậy thôi. Thì chúng ta theo dõi như vậy. Buổi sáng ngày hôm nay thì thưa vị, thì buổi sáng hôm nay thì theo Tiến Dũng thấy đó, thì từ đây đến cuối năm thì thị trường chứng khoán có thể nó sẽ không có đẹp. Why? Tại vì những cái report sáng hôm nay thì nó hình như là nó không có được tốt đẹp lắm. Đặc biệt những cái cửa hàng bán lẻ, và cái bản tin cuối như sẽ gửi về những cái thông tin về những cửa hàng bán lẻ năm nay họ là bạn như thế nào. Dow Jones thì lên 36 điểm, 32.957 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 88 điểm, 10.616 điểm. S&P 500 thì giảm 10 điểm, 3.841 điểm. Dầu thô thì lên 1 đồng 47 xu 75 đồng 76 xu cho thùng dầu thô. Vàng thì lên 10 xu 1.830 xu cho một ao vàng. Các thưa quý vị, lãi suất 15 năm là 6%, và suất 30 năm là 6.6. Vàng thì mua vào 66.200.000 đồng trong lượng, bán là 67 triệu chẳng. Các thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin vui cho cái xăng. Sáng nay xăng dầu lên chút xíu, mặc dù có nhiều quốc gia đã nỗ lực, không phải Hoa Kỳ. Mặc dù cái này là cái tài nguyên lấy từ lòng đất lên, nhưng mà họ muốn lên giá đến mấy chục đồng, muốn cả trăm đồng một thùng lần, họ không muốn thấp hơn. Bởi vì tham mà, cái người quốc gia nào cũng vậy đúng không? Chúng ta đào một cái gì lên từ lòng đất lên, mặc dù nó không có công sức gì của mình làm ra, không có bàn tay mình sản xuất ra, mình chỉ đào lên thôi, lấy cái tài nguyên lên thì mình bán, và bán trên trời dưới đất. Vàng cũng là những cái tài nguyên của gọi là thượng đế mà người ta lấy lên cho đoán cũng mắc đúng không? Thì vàng của mày, dầu của mày gọi là vàng đen. Trong những năm vừa rồi thì thấy rằng nó lên đến giảm mức kỷ lục 100 mấy chục đồng một thùng dầu thô, và hình như xăng chúng ta đổ cả 5 đồng cho một gallon. Nhưng mà bây giờ bắt đầu nó giảm xuống liên tục, giảm thấp nhất năm 2021. Cái average hiện tại bây giờ quý vị có thể đổ là 3 đồng 18 xu cho một gallon xăng, average của toàn nước Mỹ theo cái AAA report sáng ngày hôm nay. Chúng ta giảm tuần vừa rồi giảm 14 cent. Tháng vừa rồi, tính theo tháng vừa rồi chúng ta giảm được đến 56 cent. 19 cái tiểu bang mà có thể đổ xăng hiện tại giờ thấp hơn 3 đồng, trong đó có tiểu bang Texas, Minnesota, Ohio, Colorado. Đó là những tiểu bang chúng ta trả tiền xăng thấp hơn 3 đồng. Và cái vấn đề người ta đặt câu hỏi rằng tại sao các quốc gia khác ngưng gọi là đưa dầu thô ra thị trường, giảm bớt cái số lượng lại mà dầu thô vẫn giảm là sao? Nói riêng về Hoa Kỳ không thôi, những quốc gia khác họ làm gì mình không biết, nhưng mà những quốc gia khác họ làm như vậy thì những quốc gia nào mua dầu thô của họ ảnh hưởng. Nhưng mà riêng Hoa Kỳ thì có được những cái hậu thuẫn sau đây. Thứ nhất là nó gọi là positive side, tức là người Mỹ, những cái công ty lọc dầu của Mỹ, refineries, họ bắt đầu lọc dầu thêm nữa sau khi một cái report là về diesel đã bị thiếu, chính phủ cho phép họ lọc ra nhiều nữa. Thế thứ hai là demand. Demand là người dân Hoa Kỳ ít xài xăng dầu trở lại trong cái mùa lễ này, họ đi máy bay nhiều hơn hay là họ ở nhà ăn lễ nhiều hơn, họ save tiền cách nào đó nên họ ít xài xăng dầu trong cái dịp lễ này, nên cái demand là supply. Cái thứ ba là chính phủ Hoa Kỳ vẫn còn thả 1 triệu thùng ra thị trường mỗi ngày, hầu do giảm nhiệt cái giá cả dầu thô xuống, nên chúng ta còn được những cái hậu thuẫn này. Những cái hậu thuẫn này nó có thể disappear một ngày nào đó mình không biết, nhưng mà hiện tại giờ thì hưởng được ngày nào thì mình đã hưởng ngày đó, quý vị. Tức là xăng dầu vẫn còn rất rẻ. Ở tin kế tiếp thì có liên quan đến một cái công ty, nó tên là Two Symbol. Chữ Two là chữ T-U nha, Two Symbol. Cái tên này nó viết cho cái anh chàng Two Chain, tức là anh chàng CEO của một cái công ty sản xuất xe truck bằng điện mới thôi. Nhưng mà công ty này thành lập ra thì có đến khoảng 1,430 nhân viên làm full time. Cái công ty xe truck này là một trong những công ty xe truck có một sự cạnh tranh với lại Tesla. Tesla cũng sản xuất xe truck chạy bằng điện, mà công ty này cũng sản xuất xe truck chạy bằng điện và có trụ sở chính ở bên San Diego, California. Mới ngày hôm qua thì anh chàng Chen này đứng lên, các bạn ngậm ngùi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ lay off khoảng phân nửa nhân viên, tức là 700 nhân viên trên tổng số 1,430 nhân viên. Cái công ty này là công ty mới thành lập gần đây thôi, không có gọi là ghê gớm lắm, nhưng mà nó có một cái promising, tức là có sự gọi là ta một cái hứa hẹn rất là tốt cho cái những cái công ty mà đang khao khát những xe truck chạy bằng điện. Một trong những công ty đó chẳng hạn như là cửa hàng bán lẻ là như là về Walmart, Target, Amazon, rồi Pepsi, Coca-Cola. Nhưng mà tại sao họ lay off như vậy? Nếu mà nói về cái demand thì không đúng. Tại vì người ta đang cái xe, thời điểm này là thời điểm thịnh hành nhất của xe điện. Tức là người ta đang săn đón những chiếc xe điện ngon, bổ, khỏe, rẻ, bền, đẹp. Tức là những chiếc xe điện nào mà nó rẻ, nó bền mà nó đẹp. Mà tại sao lại bị lay off như vậy? Chúng ta đặt một câu hỏi. Giống như bây giờ, không biết dùng cái nào chúng ta dễ hiểu, một cái công ty nào đó đang làm ăn bán đồ ra rất là, chuẩn bị bán đồ ra rất tốt, thị trường đang cần đó, mà đùng một cái họ lay off nhân viên. Chúng ta đặt một câu hỏi liền, why? Nếu mà anh làm ăn tốt vậy tại sao lay off nhân viên? À, có một cái big question mark, tức là một cái dấu hỏi rất là lớn ở đây. Trong khi ngày hôm qua thì Tesla đã tuyên bố đầu năm 2023 họ sẽ giao 100 chiếc xe truck heavy duty đầu tiên cho Pepsi. Xe Pepsi này sẽ giao, dùng cái xe điện này, xe truck điện này để giao những cái Pepsi cho ngôi chợ Walmart và Kroger. Rồi Amazon cũng đặt nhiều chục ngàn chiếc xe điện mà chúng thấy chạy vòng vòng giao đồ, không ra thấy xe điện của Amazon á, chạy đi rất là đẹp, cái gì đèn sáng trưng luôn, chạy đi giao hàng. Nhưng mà tại sao công ty sản xuất xe này lại bị Two Symbol này lại bị lay off? Tí Dũng giải thích cho vị nghe như thế này. Cái công ty này đang bị điều tra từ Security Exchange Commission là SEC đó, rồi Foreign Investment, tức là gọi tắt là CFIUS, rồi FBI nữa. Nó điều tra là cái công ty sản xuất xe truck này nó có một cái sự liên hệ mật thiết với lại Chinese startup tên là cái Hytron. Hytron là một trong những cái công ty mà sản xuất về linh kiện điện tử và có đưa vào cái blacklist, cái sự cấm của Hoa Kỳ, cấm công ty này sản xuất đồ ở Hoa Kỳ hoặc là nhập từ nước ngoài vào Hoa Kỳ. À, vậy thì cái xe này, chúng ta tưởng tượng, bây giờ Tiến Dũng làm một cái xe một cái xe truck mà đồ chúng tôi chiến dụng mua ở Trung Quốc, ok, đóng cái sườn ở Mỹ thôi. Bây giờ đồ Trung Quốc đó bị Mỹ cấm vào thì cái xe truck này coi như có cái vỏ không có ruột. Tại vì hàng hóa tôi mua Trung Quốc mà giờ Trung Quốc không cho vô nữa, Mỹ không cho vô nữa thì hàng hóa cái xe này coi như là nothing, coi như cái xe này là xong rồi đó. Và cái anh chàng này cũng hứa hẹn là đầu năm 2023 chúng tôi sẽ hoạt động trở lại. Thì Dũng nghĩ rằng trong cái kế hoãn binh này đó, anh có thể làm cách nào để mua những linh kiện này ở Hoa Kỳ. Thì cái xe này nó mới tiếp tục ráp được. Còn nếu mà tất cả mọi thứ mà mua Trung Quốc, mà những cái công ty mà linh kiện điện tử mà sản xuất ở Trung Quốc đang bị Mỹ cấm vì Mỹ họ muốn sản xuất ở Mỹ. Hàng như Intel, những công ty lớn như là Toyota sản xuất ở Mỹ, Samsung sản xuất ở Mỹ và bán cho Mỹ, nếu Trung Quốc vào thì những công ty này không cạnh tranh được. Nên họ nói là ồ, nếu mà muốn tôi sản xuất linh kiện điện tử ở Mỹ thì làm ơn ngưng ngay cái sự supply của Trung Quốc thì chúng tôi mới làm được. Thì rõ ràng Mỹ đã làm điều đó. Họ cắt cái rụp, không còn liên hệ những cái linh kiện tử Trung Quốc. Thì cái xe này là một trong những cái xe đang nhận linh kiện điện tử ở Trung Quốc. That's why bây giờ họ chịu không nổi. Đúng không? Trong bối cảnh những cái mặt hàng họ sản xuất rất cần ở Hoa Kỳ mà tại sao họ lại lay off nhân viên? Chúng ta hiểu điều đó đúng không? Vậy thì quay trở lại cái câu hỏi quan trọng mà chúng đặt cho quý vị ngày hôm nay. VinFast, một cái xe điện của Việt Nam. Xin lỗi. Thì ông đặt một câu hỏi như thế này. Thật sự ra trước khi đặt câu hỏi thì cũng có một cái quan niệm riêng của mình. VinFast là một trong những cái sản phẩm đầu tiên mà Việt Nam đưa ra thế giới. Trong đó Hoa Kỳ là một quốc gia mà rất là gọi là đàn anh, nền kinh tế rất mạnh đứng đầu thế giới. Cái xe điện của Việt Nam VinFast này nó đã qua nhiều cái chapter, nó đi theo Mỹ rồi đi theo Đức vân vân, và cuối cùng những cái linh kiện trong cái xe này ví dụ không biết nó từ quốc gia nào và được sản xuất ở bên North Carolina, South Carolina. Và cái công ty này đã mở một cái factory rất là bự để mà lắp ráp cái xe này. Và họ sẽ đưa ra những xe đầu tiên vào giữa năm 2024. Mặc dầu cái line sản xuất của họ chưa có một chiếc nào ở Mỹ hết. Cái nhà máy đang xây thôi. Nhưng mà họ đã chuẩn bị đi lên sàn chứng khoán vào năm tới. Tức là gọi là public offering. IPO đó. Initial public offering next year. Mặc dầu... Ví dụ nhắc lại nha, giữa năm 2024, cái xe này mới sản xuất những chiếc xe đầu tiên ở Mỹ. Nhưng mà họ đã lên sàn chứng khoán, có ý định lên sàn chứng khoán vào năm sau. Cái điều đó cũng tùy quý vị. Nhưng nếu cái xe này thật sự ra những cái linh kiện bên trong làm từ Việt Nam, sản xuất ở Mỹ, no question, Ví dụ không đặt câu hỏi nữa. Nhưng nếu một cái linh kiện nào trong chiếc xe này nó sản xuất từ Trung Quốc, coi như chúng ta chấm hết số hàng. Giống như tình trạng của cái xe Too Simple. Nếu mà họ sản xuất xe ở Mỹ, nhận linh kiện điện tử ở Mỹ, tất cả mọi thứ ở Mỹ, no question. Chính phủ Hoa Kỳ, no problem. Sản xuất, anh cứ sản xuất bán ra. Nhưng mà nếu mà họ âm thầm đi đêm mà nhập hàng điện tử từ nước ngoài vào, đặc biệt Trung Quốc, coi như cái công ty này chấm hết với tụi vị. Tình trạng đó giống như cái Tesla. Nếu vị nào mà sử dụng xe Tesla hay là mua cổ phiếu của Tesla thì chúng ta nên đặt câu hỏi này. Thì cũng nhắc lại nha, thì cũng không có gọi là chê bai hoặc là đưa cái Tesla này, xin lỗi cái VinFast này vào cái liệt kê là dở hay là những cái gì mà tệ. Hãnh diện khi một cái mặt hàng sản xuất từ Việt Nam, ví dụ bận cái áo mà dở là cái label để make in Việt Nam á, I'm happy, wow, Việt Nam mình rồi, trên toàn thế giới ai cũng biết hết. Cái xe VinFast này thế giới đang để ý đến cũng biết được. Nhưng mà nếu trường hợp như nó chỉ nghẹt ngồi một chút thôi, sử dụng một cái gì đó từ Trung Quốc là chúng ta nên cẩn thận. Họ phải mua lại những mặt hàng, hàng như là mua tất cả những linh kiện tử phải mua ở Mỹ. Và cái xe này, nếu mà mua linh kiện ở Mỹ, chưa chắc cái xe này là cái giá cả nó đã đưa ra hiện tại giờ vẫn đúng như vậy. Thì sẽ lên nữa quý vị. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến holiday discount. Wow, hôm nay bị hố giờ chút. Biết trong cái thời điểm này thì quý vị cũng mua sắm nhiều, mà năm nay thì chúng ta thấy biết là nhiều cái cơ sở thương mại, đặc biệt những cái công ty sau đây, Walmart, Target, Gap, Macy, Kohl's and vân vân, họ nói rằng họ bán ế ẩm, quý vị, ế ẩm. Và nếu vị nào mà có một cái gọi là cái quyết tâm để mua đồ mà mình cần đó, we need it đó, hay là you need it trong cái mùa lễ này hoặc là năm sau mà không có cần tháo lắm nhưng mà cái này phải có trong năm sau vậy đó, thì chúng ta khoan mua năm nay đó. Họ cho biết là từ đây đến cuối năm chỉ cần qua cái ngày Christmas thôi, cái Saturday này nó rơi vào cái ngày Christmas nên chúng ta không đi shopping nhiều, nhưng mà rồi tới nữa đó là nó sẽ rơi vào, thì họ cho biết là có khoảng 158 triệu consumer họ đi mua sắm trong cái năm nay, nhưng mà mua sắm nhẹ nhẹ. Và họ nói là nếu mà ráng đợi đến qua cái mùa lễ Giáng sinh thì những mặt hàng chúng ta đang cần có thể nó xuống từ 80-90%. 80-90%. Mà những hàng đó những hàng gì họ chưa đưa ra luôn. Dầu thơm, candle là đèn cầy, rồi những cái Christmas tree, rồi những cái như là quần áo, boot, rồi giày dép, vân vân. Những mặt hàng đó sẽ xuống từ 80-90% nếu chúng ta sự kiên nhẫn chờ đợi qua cái mùa Christmas, thưa quý vị. Xin trở lại bà Phạm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Bản tin cuối cùng thì phải nói rằng rất là hữu ích cho quý đồng hương của chúng ta, bởi vì cái thời điểm hiện tại bây giờ là thắt lưng buộc bụng anh hả? Cố gắng tiết kiệm. Phải không anh Tiến Dũng? Chứ không thôi sang năm đi rồi. Nếu như mà cái gì chúng ta cần thì chúng ta hãy mua. Còn nếu như mà chỉ gì chúng ta thích chắc thôi để từ từ chúng ta hãy nhích anh hả?
Đúng là như vậy, cô bảo đúng là như vậy. Nếu mà cần thiết lắm thì chúng ta phải mua như essential, như hàng như là ăn uống, rồi những cái gì cần thì chúng ta nên mua. Còn như chúng ta muốn lắm thì chúng ta ráng đợi cho khoảng đến qua Christmas thì mặt hàng mà chúng ta muốn mua đó nó sẽ rẻ lại rất là nhiều, thưa quý vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc bà Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng, cũng như là xin được kính gửi lời chào đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của Đài.